Có thầy đây thì cũng thứ nhất là xin rất là cảm kích, cảm ơn thầy đã giải đáp các câu hỏi rất là thỏa đáng. Thì có nghĩa là vấn đề đúng hay sai thì thiếu một câu hỏi chót nữa cũng trên tinh thần đúng hay sai. Nhưng mà nó có chút liên quan đến y khoa, thành ra cũng lâu nay thắc mắc thì cũng xin dưới góc độ là đạo Phật thầy có thể giải đáp được chút. Thì như là lúc nhỏ thì cha mẹ nhất là mẹ tôi thường khuyến khích con cái là nên học ngành đi, là vì ngành đi là ngành cứu độ nhân mọi người. Thì mình thích thế tinh thần đó, thành ra cũng cố gắng học. Thì quá năm dự bị đó, thì mới vô đầu đó, thì đã phải mổ những cái con ớt, con cá rồi, rồi là đã sát sanh rồi. Rồi qua năm thứ nhất thì học về anatomy, cái này tôi phải học thì mới đầu mình cũng học cái mô hình sách vở thôi, mà sau đó phải học với người thật, cũng phải mổ người thật nữa. Thì mình thấy cũng thấy trong lòng sợ sợ, mà thấy cũng nghĩ là bây giờ chưa thích của ai á, thấy là đã giết vật những cái tôi mổ rồi. Thành ra là mà thì hồi đó thì bên Việt Nam cũng từ sau khi mà mổ cái xác lên xong thì cũng chôn rồi, cũng làm cái lễ này mà bắt cà phê là cảm ơn tôn trọng cái những người chết hay lại cho những người sống. Thì theo tinh thần Việt Nam thì có cái câu là còn nước còn khác, thì mình làm hết sức mình để mà cứu người. Thì nói cái này thì tôi cũng nhớ cái bài tôi đọc hồi mấy năm trước của bác sĩ Vĩnh đây. Thì có viết là hội Việt Nam có một vị cao bệnh nhân, bác sĩ Vĩnh đã viết tinh thần còn nước còn khác đó, đã cứu một cái bệnh nhân đã bị mổ, bị tai nạn ở bụng mà xuất huyết rất là nhiều, nhưng mà bác sĩ Vĩnh đã cầm máu, đã truyền máu, truyền được biển để cứu được cái người bệnh nhân đó. Đó là cái tinh thần còn nước còn khác. Thì đó là tinh thần Việt Nam, nói về Việt Nam. Nhưng mà qua tới Mỹ nay rồi á, thì nếu mà giờ gặp bệnh viện á, thì họ có cái câu là DNA, có nghĩa là không có làm gì cả. Nếu mà bệnh nhân nặng rồi á, bệnh nhân mà lên tiêm là không có xoa bóp tiêm, mà là không có truyền nước biển, không có truyền máu để cho bệnh nhân đi luôn. Đó thì mình thấy rằng hai cái lần bên Việt Nam với bên này với là bên Mỹ á, thì có thể là đứng trên cái khía cạnh mà xã hội của Mỹ á, thì nó nghĩ rằng tốn tiền quá, mình làm thêm, mình truyền nước biển không thể tốn tiền thêm mà chưa chắc gì cứu được họ. Nhưng mà đối với thể hiện tinh thần Việt Nam mình còn nước còn khác á, thì mình muốn làm hết mình. Thì đó là cũng một cái băn khoăn của người bác sĩ thực hành nghề ở bên Mỹ, mà cũng là băn khoăn của những người thân nhân, có người thân đứng trước cái cảnh đó. Thành ra là trở lại cái tinh thần đúng hay sai thì cũng xin thầy cho lời giải đáp. Đứng khi cạnh về xã hội thì đã biết là xã hội nghĩ là như vậy rồi, mình chấp nhận rồi, nhưng mà đứng với thanh trần đạo Phật á, thì như nãy mình vừa nói qua về cái tinh thần con người thì sống không có cái nào nữa mà nói thì vẫn còn, thì với tinh thần còn rất còn khá của người Việt Nam thì phải làm sao, phải như thế nào để giải đáp được cái câu hỏi đó.
Cái câu hỏi vừa nêu á nó rất là khó giải đáp, rất là hay, bởi vì nó đụng đến cái ngành sinh học đạo đức của y khoa. Dĩ nhiên là chúng ta có thể áp dụng trên tinh thần của đạo Phật để lý giải những vấn đề này. Chúng tôi xin chia cái câu hỏi đó làm hai phần. Cái phần thứ nhất đó là cái phần gọi là cái ngành lương y như từ mẫu, làm ngành y để có cơ hội đóng góp, để có cơ hội nuôi lòng từ bi, để có cơ hội phục vụ cho sức khỏe con người và tuổi thọ, phải không ạ? Nhưng mà trên thực tế, trước khi mà ra trường, tất cả các gọi là sinh viên khoa, thậm chí là sinh viên gọi là dược, đều phải trải qua những cái học mổ xẻ về cơ thể học, mổ xẻ và thí nghiệm các loài bệnh, thí nghiệm thuốc trên các loài bệnh, có loài động vật mà có cái nhiễm sắc thể gần giống như con người, ví dụ như là loài khỉ hay là lời chuột vân vân, hoặc là một số loại khác nữa. Như vậy là trong cái nền y khoa của phương Tây đó, thì họ không có nghĩ rằng là tất cả các loài động vật đó cần phải được bảo vệ sự sống, và nó là một cái cơ hội để giúp cho con người có được đời sống an vui hạnh phúc. Cái đó mà mổ xẻ các loài vật là một cái gì đó không có liên hệ đến cái gọi là nên hay là không nên, là không liên hệ đến cái gọi là bất nhẫn, không liên hệ đến cái chuyện xúc phạm lòng thương tưởng tình thương của con người, không liên hệ đến cái chuyện mà chặn đứng cái mạng sống của chúng. Đó là cái nền y học y khoa đặt ra vấn đề như vậy. Mà nếu chúng ta là những con người Phật tử hiểu được đạo lý của từ bi thì chúng ta không cho phép mình làm chuyện đó. Nghĩa là chúng ta vẫn dấn thân mổ xẻ, nhưng mà chúng ta không mổ xẻ theo cái cách mà quan niệm y học của phương Tây đang làm, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng tôi xin sám hối nếu cái việc mà làm như vậy mà có mang đến cái chết cho các vị đó, xin các vị hãy tha thứ cho chúng tôi và mong các vị siêu sinh thoát qua, đừng có sân hận. Chúng ta vẫn có thể làm điều đó, bởi vì một cái công trình đóng góp cho sức khỏe đó, nó được gọi là được thiết lập bằng những bước đi khổ đau của các loài động vật. Trong cái hạnh phúc của con người á, thì biết bao nhiêu loài động vật đã nằm xuống, chuyện đó là chuyện quy luật tất yếu thôi. Dĩ nhiên là chúng ta có một cái sự biện hộ nho nhỏ nào đó, đó là tại vì cái sự sống của các loài động vật này nó không có giúp ích cho cộng đồng xã hội nhiều như là sự sống của con người, cho nên là lấy sự sống của con người làm chuẩn, và do đó gọi là có thể hy sinh sự sống của các loài động vật với một động cơ tốt. Thì như vậy là cái nghiệp sát sanh trong trường hợp này nó chắc chắn phải có, nhưng mà cái quả của nó sẽ bị hạn chế một cách tối đa. Ta là bởi vì chúng ta làm những cuộc thí nghiệm đó để tìm cái giá trị phục vụ sức khỏe, mạng sống, tuổi thọ của con người ở bệnh viện lớn hơn ở hiện tại và trong tương lai. Nếu chúng ta gọi là đi vào cái sự khảo nghiệm thí gọi là thuốc hay là mổ xẻ bằng một tâm niệm như vậy thì nó trở thành ok, còn bằng không thì cái nghiệp sát hại nó rất là nặng. Có nhiều sinh viên có thể lấy đó như là một trò cười, một cái niềm vui, một cái hạnh phúc này là mình được mổ xẻ, thì đó là không nên chút nào. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó, và cho đó cũng khó nó thể nói đúng và sai, chỉ như là nó sẽ sai về nguyên liệu mà bình đẳng sự sống. Nhưng mà trong cái ngành y khoa hiện tại là ngoài cái chuyện mà thử nghiệm thuốc ở trên các thân thể của các loài động vật, người ta chưa còn cái cách nào khác tốt hơn để có được hiệu quả rằng nó có thể áp dụng cho nhiều trường hợp, cho nhiều người khác nhau, mang lại cái giá trị của sức khỏe. Chỉ như là có những con người mà đi về cái ngành y của Đông Phương, ví dụ như y của Ấn Độ, y của Tây Tạng, y của Trung Hoa thì không chấp nhận, vì họ đâu có cần phải thử nghiệm trên các loài động vật. Họ có thể thử nghiệm bằng kinh nghiệm truyền thừa từ đời này sang đời kia, chữa trị bệnh bằng châm cứu, bằng so bóp, bằng sức khỏe, bằng thiền quán, bằng nội công, rồi bằng trị liệu bằng thuốc gọi là từ thực vật. Tức là họ có một truyền thống rất lâu dài, và do đó họ có thể đảm bảo được mạng sống của những loài động vật mà mình vốn có thể chia sẻ sự sống với nó, là có tình thương ở một cách thức này hay là cách thức nọ. Cho nên nếu chúng ta dấn thân làm cái nghề y của phương Tây thì chúng ta phải chấp nhận cái đó, mổ xẻ, thử nghiệm. Nếu chúng ta không chấp nhận, chúng ta không bao giờ tốt nghiệp, chúng ta sẽ không bao giờ làm được dược sĩ, chúng ta sẽ không bao giờ làm được bác sĩ, và cũng không thể nào làm được y tá văn bằng. Cho nên chúng ta phải chấp nhận. Nhưng nếu làm, chúng ta phải quán niệm cái lòng từ bi trên cái hành động đang làm đó là thương tổn mạng sống. Ở trong cái bài kệ của những người xuất gia thì cái tinh thần từ bi được trải rộng rất là nhiều. Ví dụ cái bài mà khi mà những người tu mới bắt đầu mở mắt ra, bước những bước chân đầu tiên đi ra trong một ngày, thì Đức Phật dạy tất cả các vị đó phải quan niệm như thế này: nếu mỗi bước chân đi của chúng tôi đặt chân xuống giường, đi từ điểm A sang điểm B, mang lại cái chết cho những loài côn trùng mặc dù tôi không cố ý, thì chúng tôi xin các vị hãy tha thứ, các vị hãy phản sanh. Và sau khi nghĩ như vậy rồi đó, lòng tự bi trải rộng đến các loài động vật đó, và chúng ta đọc một câu thần chú vãng sanh tịnh độ. Dĩ nhiên là cái việc mà sát hại đó là cái chuyện mà chúng ta khó có thể tránh khỏi được. Mà chúng ta có thể không sát hại với một góc độ quy mô, nhưng mà chúng ta có thể sát hại ở mức độ vi tế. Chúng ta có thể là không giết các loài thú lớn, thú nhỏ, nhưng mà chúng ta vẫn giết những loài côn trùng bằng cách là xịt thuốc lá, thuốc rầy ở trên rau quả, ở trên cây trái mà người ta dâng cúng Phật, ở trên cây trái phục vụ cho những người ăn chay. Cho nên đó là trong cái hạnh phúc ăn uống của chúng ta, biết bao nhiêu loài sinh vật đã bị bỏ mạng sống, đang bị khổ đau, đang bị gọi là chuyển kiếp. Nhưng mà chuyện đó là chuyện mà bất đắc dĩ lắm, cho nên là phải đặt cái lòng từ bi về rộng đó, phải đẩy cái luồng khí của hành động từ bi vào trong những việc làm đó, thì cái nghiệp sát sanh nó sẽ giảm thiểu một cách tối đa, và tình thương chúng ta sẽ được mở rộng một cách tuyệt vời. Cho nên chúng ta phải chấp nhận. Trong cái phần thứ hai của câu hỏi đó, đó là khi một người mà bị bệnh, cái tinh thần y khoa của người Việt Nam qua cái bài viết của bác sĩ Vĩnh đó là còn với còn ta. Trong khi đó cái tinh thần y khoa của người Mỹ nói chung và phương Tây thì gần như là không cần phải phí sức, bởi vì họ có thể nghĩ rằng là người kia sẽ tốn tiền. Như vậy là chúng ta nên chọn cái nào? Vấn đề đặt ra ở hai hướng. Thứ nhất, Nếu như cái người mà đang bị bệnh đó là người thân của chúng ta mà họ có khuynh hướng là tiếc nuối sự sống, tham sống là sẽ chết, thì chúng ta nên áp dụng công thức là còn nước còn ta. Bằng không, nếu chúng ta chặn nước mạng sống của họ bằng cách là rút cái bầu dưỡng khí oxy ra khỏi cái lỗ mũi của họ, hoặc là tiêm thuốc để cho họ qua đời, giống như là một số cái đề nghị của y khoa hiện đại, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ tạo cơ hội cho người bị xâm hại, người kia sẽ thu hăng mình, mặc dù họ nói được, họ mất cái phản xạ của lời nói, họ mất cái phản xạ của cái nghe, của cái con mắt, nhưng mà họ rất là bực tức, và chính cái bực tức đó làm cho họ khó có thể đi đào thai được lắm. Cho nên là chúng ta làm, chúng ta phải ý thức được rằng là trong trường hợp nào chúng ta nên ứng dụng cái trường hợp còn nước còn ta. Còn nếu như cái người đó họ hiểu được đạo lý của sự sống chết như một quy luật, rằng cái chết nó diễn ra đối với mọi người, nếu không sớm thì cũng muộn, và do đó họ có nguyện vọng họ muốn chết sớm hơn, thì đừng bao giờ áp dụng cái công thức là còn nước còn ta với họ. Chỉ như là những người thương, những người thân, những người con, những người thân quyến, họ rất là cảm thấy xót xa khi phải áp dụng cái công thức đó là không có tiếp trợ các cái phương tiện y khoa cho người kia nữa, để cho người kia có thể qua đời. Chỉ cần chúng ta rút cái bầu dưỡng khí ra là người kia có thể tắt thở trong vòng 30 giây, bởi vì có những trường hợp cái nhịp đập của tim nó chỉ là cái không khí oxy ra vào thôi, khi mà buông cái đó ra là người kia có thể chết đó. Cho nên trong những trường hợp nếu người đó có nguyện vọng như vậy, thì chúng ta đừng bao giờ tạo cơ hội cho cái khổ thọ, tức là cái cảm xúc khổ đau đó, nó được duy trì lâu dài ở trong cái tâm của người kia, bởi vì trong trường hợp đó người kia có thể bị xâm hại. Cho nên trong trường hợp đó là áp dụng công thức còn nước còn tác làm một cái khổ đau cho họ, vậy đó nó không hay. Thì vậy mình có thể áp dụng cái công thức của y học phương Tây. Cho nên đó là chọn cái cách thức nào cho đối tượng nào là một điều mà chúng ta phải đắn đo rất là nhiều. Cái thứ ba, chúng ta có thể làm một cái phương pháp hỗ trợ, đó là nếu như cái người thân của chúng ta là những con người sợ hãi cái nỗi khổ đau về dòng cảm xúc của cái thân thể vật lý bị cái cơn bệnh nó chi phối, nhưng mà họ mặt khác lại muốn mình sống một cách lâu dài, không bao giờ muốn chấp nhận cái chết, hai cái đó nó không bao giờ sống một cái dài, đến lúc người ta chết là phải chết, nhưng mà họ lại không muốn chết, còn cái khổ là không muốn, cho nên nó mâu thuẫn. Thì trong trường hợp đó, nếu chúng ta là các bác sĩ có lương tâm hoặc là có được cái hiểu biết của đạo lý nhà Phật, thì chúng ta khuyên cái người kia và ngay cả những người thân của chúng, của cái người thân đó, của người bệnh đó, cùng phải làm cái công việc tương tự. Đó là mình nói rằng là cái thân thể này nó phải đến lúc ra đi đó, mình không nên tưới tiếp vào đó, hãy để cho tâm mình được an, đừng lo lắng. Mình có thể an ủi người đó bằng cách này bằng cách nọ, để cho cái khủng bố về cái chết, cái sợ hãi về cái chết không diễn ra trong 5 phút người đó. Chỉ như người đó sẽ chết trong vòng 2 phút 3 phút, nhưng mà mình phải chắn ăn bằng cách nào đó để cho họ có thể an tâm. Và thường bệnh nhân có một cái niềm tin tuyệt đối đối với bác sĩ, cho nên chúng ta có thể lợi dụng vào cái tình cảm đó, chúng ta phương tiện nó lao, nói rằng là bác hãy an tâm, tôi sẽ chữa trị cho bác được an lành, bác đừng có lo lắng về vợ con, lo lắng về tài sản, về sự nghiệp, hãy buông nó đi để cho tâm nó thư thả, thì cái bệnh của bác nó sẽ được mau lành. Và khi mà tâm buông như vậy, người đó đi thì dễ dàng lắm. Từ đó chúng ta có thể là ngừng những cái phương tiện hỗ trợ y khoa cho người kia có thể ra đi, bởi vì họ nghĩ rằng họ sẽ được sống, họ sẽ được hạnh phúc, họ sẽ được vui, cái ra đi trong trường hợp này sẽ được tái sinh một cảnh giới khỏe tốt. Cái phương tiện nó là một cái gì rất là khó áp dụng, mình phải rất là khéo léo, chứ bằng không có thể tạo cái khổ thọ cho người kia lâu dài là không nên. Một vấn đề khác nữa đó là đó, có những con người đó nằm bệnh liệt giường là như là hệ quả của cái bệnh, và cái hệ quả này nó là một cái hành động nghiêm xấu trong quá khứ. Ví dụ những người đã từng bẻ cổ gà, bẻ cổ dế, đứt cổ dế, hoặc là treo cổ người khác, thì cái hành động đó nếu như mình không có ăn năn hối lỗi về sau này, dù mình làm như là một chức nghiệp đối với những người mà treo cổ người khác là một cái nghề để bảo vệ luật pháp, có nghề để mà chấn an xã hội, cái nghề để mà đảm bảo được hạnh phúc của những người lương thiện, dĩ nhiên là những người đó vẫn phải mang nghiệp rồi. Họ có được cái phước khác, nhưng mà họ phải mang cái nghiệp đó sao? Nếu như họ không hiểu được đạo lý của tình thương và mong những người chết kia tha thứ, và làm không phải vì sân hận mà làm vì một cái chức nghiệp, thì cái nghiệp sát sanh của họ sẽ giảm, còn mà không nó sẽ lớn. Và do đó người đó trong cái đời sống hiện tại này có thể bị đơ cổ giống như chúng tôi, bị thói quá cổ. Thí dụ vậy, mình đâu có làm gì xấu đâu mà vẫn bị thói quá, kiếp trước bẻ cổ dế nhiều lắm, thí dụ vậy. Thì trong trường hợp đó mình phải hướng dẫn người bệnh nhân sám hối. Dĩ nhiên là không phải ai cũng chấp nhận sám hối đâu, mình khuyên bằng cách này bằng cách nọ, để người ta ý thức được rằng là những hành động xấu, những cái nghiệp mà mình có này, ngoài cái chuyện mà nó như là hệ quả của một đời sống không có thích hợp về ăn, về mặc, về ngủ, về chế độ làm việc, nghỉ ngơi, nó còn liên hệ đến cái nghiệp xấu trong chúng ta trong quá khứ. Cho nên chúng ta hãy sám hối, chúng ta có thể phát nguyện rằng là nếu như trong quá khứ tôi đã từng làm cái khổ đau về cơ thể cho các loài động vật, về cơ thể cho con người, về cái cơ thể cho môi trường, môi sinh vân vân, và cái khổ đau đó nó có thể phát xuất từ một động cơ cố ý hay là một chuyện rất là tình cờ, thì xin tất cả các vị hãy bỏ qua cho chúng tôi xin sám hối và không bao giờ làm chuyện đó trong tương lai. Thì cái lòng sám hối như vậy nó sẽ làm cho cái nghiệp kia đó, cái nghiệp xấu, nó liên hệ đến cái chuyện mà bẻ cổ giới, gọi là chặt cổ gà, hay là gọi là treo cổ người khác, nó sẽ được giảm, và do đó cái bệnh đau của mình đó, trong trường hợp này nó sẽ giảm đi xuống, và lúc đó người đó có thể chết một cách rất là an lòng, ra đi một cách rất là thoải mái, không sợ hãi gì cả. Cho nên là một người bác sĩ mà có thư tinh thần của nhà Phật nữa, thì bỗng dưng chúng ta thấy rằng cái người bệnh nhân sẽ được an vui nhiều hơn. Chứ tôi rất tiếc là trong các bệnh viện đó, bởi vì nó có cái quy luật của đi của đó không đặt tôn giáo vào bên trong. Chứ nếu như là mỗi vách tường của từng cái phòng bệnh nó có chữ con, nói về giá trị của sức khỏe, nói về cách bảo vệ sức khỏe, nói về cái cách làm từ thiện, nói về cái cách mở rộng tình thương để mà chuyển hóa những nghiệp sống trong quá khứ, thì chúng tôi tin chắc rằng là những người bệnh này sẽ có thể là thoát bệnh, khỏi bệnh, khỏe nó dễ dàng hơn là cái cách thức bình thường để những bức tường trống trơn. Nhưng mà rất tiếc là y khoa nó có những quy luật riêng của nó, nó không làm theo cái cách thức mà tôn giáo đã làm, mà nhất là đạo Phật. Cho nên nó có những cái hạn chế, và cái hạn chế đó nó được thay thế bằng những cái cách thức mà y học gọi là Đông Phương đã làm. Nó hạn chế cái chuyện sắc sắc, nó không đụng tới cái chuyện này chuyện nọ. Cho nên vấn đề mà chúng ta tiêm thuốc cho người bệnh, nó liên hệ đến cái nhân quyền của người đó. Có thể người đó không nói được, phải không? Có thể người đó không phát biểu được, nhưng mà họ vẫn có cái sự lựa chọn là thích và không thích. Cho nên nếu chúng ta tiêm thuốc để cho người kia qua đời, để hạn chế cái khổ thọ của người đó, và nếu người đó không muốn là chúng ta không nên làm. Chúng ta không đặt vấn đề nhân quyền trong trường hợp này, mà chúng ta đặt ra một cái giá trị ảnh hưởng là tốt và xấu. Mà nếu giá trị ảnh hưởng đó là xấu, chúng ta phải hạn chế, chúng ta phải đình chỉ, chúng ta phải tìm một giải pháp khác. Miễn là cái sở thích của người bệnh nhân nó đặt ra là chúng ta nên làm, còn cái người thân của người đó đặt ra chúng ta đừng nên theo. Thì người con nào, người cháu nào cũng muốn ông bà, cha mẹ, người thân của mình là sống hoài. Cho nên đó là chúng ta thay vì phải chết, nhưng mà người đó cứ cho tiêm thuốc rồi sống bằng thuốc, thì mà cho đó người đó lại muốn qua đời, thì mình nên tôn trọng cái ý kiến của người bệnh nhân hơn là ý kiến của những người thân. Thì vấn đề này phức tạp đó, bởi vì nó liên hệ đến luật, chúng ta có thể bị thua, bị kiện nữa. Cho nên đó là hành cái nghề y khoa ở Mỹ nó khó, nó làm cho mình có thể bị hạn chế về tình thương, nhưng mà ở phương Đông chúng ta làm mà có người khác chết cũng sao, ở đây có thể bị mất nghề, ví dụ vậy. Lúc đó chúng ta phải thận trọng nhiều hơn, và là các bác sĩ có lẽ quý vị sẽ hiểu về cái cách thận trọng như thế nào hơn là chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết cái nguyên lý chung chung là nhà Phật dạy thôi, còn cái cách thức ứng dụng thế nào để có giá trị cho bệnh nhân, để có giá trị cho sức khỏe, để giá trị cho sự sống, thì quý vị đã được đào luyện gọi là 5-7 năm, đã có kinh nghiệm 50-70 năm gọi là làm hành nghề này, có lẽ là sẽ tìm ra giải pháp thích ứng cho mình như thôi. Dạ, kính mời quý vị. Cho tôi